Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn, ca ngợi Chúa. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Giờ này chúng con thành tâm đến với Chúa. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Ban cho chúng con một ngày mới trong tình thương của Chúa, một tuần lễ mới cho chúng con được ơn lành của Chúa. Xin Chúa dẫn dắt mỗi chúng con trong tâm tư ý tưởng, trong lời nói việc làm, để chúng con xứng đáng làm con của Chúa. Những ai chưa biết đến Chúa, xin Chúa dùng cơ hội ngày hôm nay để cho những người ấy được tìm gặp Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con suy nghĩ đến biết bao nhiêu đồng bào của chúng con là những người chưa bao giờ biết đến danh hiệu của Ngài. Chúng con thành kính xin Chúa thương yêu mở đường để cho mỗi anh chị em của chúng con, mỗi đồng bào của chúng con có dịp tìm đến Chúa, tin nhận Ngài, cho đời sống được bảo đảm hạnh phúc. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Giờ thờ phượng của chúng con hôm nay, xin Chúa ban phước đặc biệt. Những anh em chị em của chúng con không có dịp thờ phượng với chúng con, xin Chúa thương yêu dẫn dắt, nhắc nhở họ về tình thương của Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Trong gai Tiếp theo đây chúng tôi xin đọc Thi Thiên 54. Thi Thiên 54 là một bài ca do vua David sáng tác để diễn lại nỗi lo lắng sợ hãi của vua lúc bị người khác ám hại. Thi Thiên này cũng chứng minh cho người đọc thấy Đức Chúa Trời là đấng báo thù kẻ ác. Ngài binh vực và giải cứu những người kính sợ Ngài, nhưng phạt nhãn tiền những kẻ độc ác khi họ hại con cái Chúa. David viết Thi Thiên này theo kinh nghiệm của ông lúc ông chưa lên ngôi làm vua. Đây là Thi Thiên 54. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy lấy danh Chúa mà cứu tôi, dùng quyền năng Chúa mà xét tôi công bình. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe các lời của miệng tôi. Vì người lạ nổi lên nghịch cùng tôi, người hung bạo tìm hại mạng sống tôi. Chúng nó không để Đức Chúa Trời đứng trước mặt mình. Này Đức Chúa Trời là sự tiếp trợ tôi, Ngài là đấng nâng đỡ linh hồn tôi. Ngài sẽ báo ác cho những kẻ thù nghịch tôi. Xin hãy diệt chúng nó đi, tùy sự chân thật của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ dâng cho Ngài của lễ tình nguyện, cũng sẽ cảm tạ danh Ngài vì điều đó là tốt lành. Vì Ngài giải cứu tôi khỏi mọi nỗi gian truân, mắt tôi thấy được sự báo trả cho kẻ thù nghịch tôi. Đó là Thi Thiên 54.
Dù sống trong cơ cự, dù trên nơi tù đầy, lòng tôi cứ tin mãi rằng Chúa sống trong tôi.
Dù biết bao roi đòn, dù tâm thân gầy mòn, lòng tôi cứ tin mãi rằng Chúa sống trong tôi.
Không, không có gì ngăn cản được lòng tôi hằng tin vào Thiên Chúa. Không, không có gì cách xa được lòng tôi hằng tin yêu mến Ngài. Dù đắng cay muôn vàn, dù khó nguy ngập tràn, lòng tôi cứ tin mãi rằng Chúa sống trong tôi. Không, không có gì ngăn cản được lòng tôi hằng tin vào Thiên Chúa.
Sống trong tôi,
không, không có gì ngăn cản được lòng tôi hằng tin vào Thiên Chúa. Không, không có gì cách xa được lòng tôi hằng tin yêu mến Ngài.
Sau đây là phần suy niệm lời Chúa ngày Chủ nhật. Chúng ta đang nghiên cứu bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài học với đề tài Ít Đức Tin. Đây là phần thứ hai của bài giảng này. Đề tài này có thể đổi là Đức Tin Ít hay là Đức Tin Nhỏ được. Lần trước chúng ta đã định nghĩa rõ như thế nào là Ít Đức Tin hay là Đức Tin Nhỏ. Nếu quý vị đã quên thì tôi xin nhắc lại. Đức Tin Nhỏ là loại đức tin để được cứu rỗi. Loại đức tin này ngừng lại tại đó, không phát triển thêm và cũng không tiến vào những kinh nghiệm hưởng trọn các lời hứa của Chúa trong toàn bộ Thánh Kinh. Chúng ta đã nói đến ít đức tin hay đức tin nhỏ một cách tổng quát. Nay xin đi vào chi tiết và nhìn theo khía cạnh phân tích tỉ mỉ hơn. Chúng ta phải làm như vậy mới có thể áp dụng vào thực tế được. Vì đề tài này là để thực dụng, chứ không phải chỉ để suy niệm mà thôi. Không có gì tai hại hơn là coi phúc âm hay lời dạy của Chúa Giêsu chỉ là những gì ta suy niệm khi ở nhà thờ hay là khi ta dành thì giờ nghiên cứu. Không, lời dạy của Chúa là để áp dụng vào toàn thể cuộc đời của ta. Ít đức tin trước tiên có nghĩa là ta bị hoàn cảnh chế ngự thay vì ta làm chủ hoàn cảnh. Hình ảnh này quá rõ rệt. Đó là những người bị đời sống chi phối. Những người ấy ngồi đó tuyệt vọng vì một đám mây mù lo lắng về lương thực, nước uống và áo quần, cũng như nhiều thứ khác vây bọc lấy mình. Những điều lo lắng này đè nặng lên họ và họ trở thành nạn nhân. Đó là hình ảnh Chúa nêu lên và chúng ta thấy cho đến ngày nay vẫn còn đúng. Khi nào có các biến cố xảy ra, ta thường bị chúng làm cho khó chịu, khổ sở. Nhưng hình ảnh một người tin Chúa nêu trong Kinh Thánh là phải làm chủ hoàn cảnh. Người ấy còn phải vui mừng trong thử thách nữa, chứ không phải chỉ đứng thẳng dậy với một thái độ chịu đựng, can đảm mà thôi. Người ấy không chịu nhường chỗ hay than vãn. Người ấy cũng không có thái độ gọi là cắn răng mà chịu. Không, người ấy phải vui ngay trong nghịch cảnh. Chỉ những ai có đức tin thật mới có thể nhìn đời theo kiểu này và có thể lên đến mức sống cao như vậy. Nhưng theo lời dạy của Chúa, thái độ này người tin Chúa có thể thực hiện được. Tại sao người ít đức tin để cho những việc đời làm chủ và nhận chìm mình xuống? Trả lời cho câu hỏi này là, theo một phương diện, đức tin ít có nan đề là không suy nghĩ. Nói khác đi, ta phải có toàn bộ ý niệm về đức tin thật là chính xác. Đức tin theo Chúa Giêsu dạy trong phần này chính là suy nghĩ, tư duy. Và nan đề chính của người ít đức tin là không chịu suy nghĩ. Người ấy để cho hoàn cảnh hành hạ mình. Đó là thảm kịch của đời sống. Đời sống đến với chúng ta như một người cầm cái chày vồ và đập vào đầu chúng ta. Đến nỗi chúng ta không còn khả năng suy nghĩ. Chúng ta bất lực và bị thua bại. Cách để thắng hoàn cảnh theo Chúa Giêsu là suy nghĩ. Suy nghĩ đây cũng không phải là suy nghĩ thường, nhưng là dành nhiều thì giờ nghiên cứu lời dạy của Chúa với quan sát và rút ra các bài học. Thánh Kinh rất là logic. Chúng ta đừng bao giờ coi đức tin như là một cái gì hoàn toàn huyền bí. Chúng ta không ngồi yên trên ghế chờ những chuyện lạ xảy ra cho mình. Đó không phải là đức tin trong Chúa. Đức tin chính yếu là tư duy. Hãy nhìn những con chim ngoài kia, hãy nghĩ về chúng và rút ra những kết luận về thân phận mình. Hãy nhìn bông hoa trên đồng nội, hãy chiêm nghiệm. Nan đề của nhiều người là không suy nghĩ. Thay vì suy nghĩ, họ đặt câu hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi đây? Tôi phải làm gì đây? Đó là thiếu suy nghĩ, là đầu hàng, là thua. Chúa dạy chúng ta là phải suy nghĩ và suy nghĩ theo kiểu Chúa dạy. Đó là tinh chất của đức tin. Đức tin có thể định nghĩa lại là nhấn mạnh vào suy nghĩ khi mọi việc dường như chỉ trực đánh ngã ta xuống. Nan đề của người ít đức tin là thay vì kiểm soát tư tưởng lại bị những thứ gì kiểm soát và người ấy cứ đi vòng vo mãi, không ngừng. Đó chính là lo lắng, âu sầu. Mỗi đêm, khi bạn nằm hàng mấy tiếng đồng hồ, không ngủ được, tôi có thể biết rõ là bạn sẽ làm gì. Bạn đi vòng mãi trong những nỗi lo lắng không lối thoát của mình. Bạn cứ trở đi trở lại một số các chi tiết đau thương khó chịu về một việc nào hay một người nào đó. Đó không phải là suy nghĩ, mà là thiếu suy nghĩ hay là không suy nghĩ. Tức là để cho một việc nào, một người nào chế ngự tâm trí của mình và bị dẫn đưa đến một tình trạng khốn khổ, chán nản, gọi là lo lắng. Như vậy, ít đức tin là không chịu suy nghĩ, hay là để cho đời sống làm chủ tư tưởng của mình, thay vì suy nghĩ về hoàn cảnh cho thật chính xác. Ít đức tin còn có thể mô tả là không nhận lấy những lời dạy trong Kinh Thánh ở giá trị bề mặt và tin những lời ấy hoàn toàn. Người ít đức tin là người bỗng nhiên thấy mình gặp khó khăn và bị hoàn cảnh thử thách. Người ấy phải làm sao đây? Người ấy nên trở về với lời Kinh Thánh và tự nhủ rằng ta phải nhận lời dạy của Chúa theo đúng nghĩa của nó. Tất cả con người tự nhiên bên trong chúng ta và ma quỷ bên ngoài chúng ta đều chỉ muốn ngăn cản chúng ta làm điều này. Chúng ta nghĩ rằng những lời dạy đó là dành cho các môn đệ của Chúa 2000 năm về trước, chứ không phải dạy chúng ta ngày nay, vì thời đại đã thay đổi nhiều. Nhưng đó là những tư tưởng sai lạc. Khi đọc Kinh Thánh, ta phải tâm niệm rằng mọi lời tôi đọc hôm nay là nói trực tiếp cho tôi. Những gì Chúa nói cho người dòng biệt lập hay Pharisee đời xưa cũng là nói cho chính tôi. Vì có những điều trong tôi tương đương với những lỗi lầm của người Pharisee đời xưa và xếp hạng tôi chung với hạng người đạo đức giả đó. Tất cả những lời trong Thánh Kinh, những lời hứa cũng là dành cho tôi. Chúa không thay đổi. 2000 năm qua Chúa vẫn vậy. Và nguyên tắc của Chúa vẫn tuyệt đối và vĩnh hằng. Tôi phải cầm Kinh Thánh và tự nhắc mình như vậy. Tôi đọc và nhận trực tiếp cho chính mình. Tôi không gạt bỏ. Ít đức tin là không chịu nhận ra lời dạy của Kinh Thánh cho riêng mình. Chúng ta đi thêm bước nữa, thực tế hơn. Ít đức tin thực sự nghĩa là không nhận ra phần áp dụng của việc được cứu rỗi và lập trường do từ cứu rỗi đưa đến. Đó chính là điều Chúa biện luận ở đây. Một nửa số khó khăn của chúng ta trong đời này là do sự việc chúng ta không nhận ra rõ những áp dụng của giáo lý cứu rỗi mà mình đã tin. Lý luận này được đề cập đến trong mỗi lá thư trong Kinh Tân Ước. Trước tiên là phần tuyên ngôn về giáo lý, mục đích nhắc ta nhớ rõ mình là ai và khi tin Chúa mình là người nào. Sau đó là phần thực hành, thường là rút ra từ phần trên, nghĩa là nêu lên một nguyên tắc rồi nói do đó vân vân. Đây chính là cách Chúa áp dụng trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang phân tích. Chúng ta lo lắng về thức ăn và áo quần. Nan đề chính là chúng ta không nhận ra rằng mình là con cái của Cha trên trời. Nếu nhận thức như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ lo lắng nữa. Nếu chúng ta chỉ có một ý niệm mờ nhạt nào đó về mục đích của Chúa cho mỗi cuộc đời của chúng ta, thì lo lắng cũng không thể nào xảy ra được nữa. Như trường hợp Phao-lô cầu nguyện cho hội thánh tại Ê-phê-sô ngày xưa, ông bảo họ rằng ông cầu nguyện cho mắt tri thức của họ được mở ra để họ có thể biết hy vọng của người Chúa đã lựa chọn và cơ nghiệp vinh quang phong phú Ngài dành cho con cái Ngài. Ông viết: cầu xin Thượng Đế cho anh em được biết quyền năng vô cùng lớn lao của Ngài đang tác động trong chúng ta là người tin nhận Ngài. Ê-phê-sô chương thứ nhất câu 18, câu 19. Như thế ta thấy việc biết và hiểu rõ quan trọng như thế nào. Thư tín của Phao-lô thường đặt nặng vấn đề này. Nan đề của người tin Chúa là không nhận thức mình là con cái của Chúa và không thấy các mục đích của Chúa dành cho cuộc đời mình. Ta đã thấy Chúa so sánh ta khác với loài hoa cỏ. Hoa cỏ nay còn ngoài đồng, nhưng mai đã được chất để đốt đi. Còn con cái Chúa được định cho vinh quang. Tất cả những mục đích và lời hứa trong Thánh Kinh đều dành cho chúng ta và được định cho chúng ta. Và việc ta cần làm bây giờ là nhận thức và sống đúng trong tư cách là con của Chúa là đủ. Chừng nào ta bừng tỉnh, nhận ra mình là con của Chúa, thì lo lắng của đời ta sẽ tan biến ngay. Phao-lô lý luận như thế này: trước kia là người tội lỗi, ta còn nhờ máu Chúa mà được tha thứ. Nay ta sạch tội rồi, hẳn Ngài sẽ cứu ta khỏi trừng phạt khủng khiếp Thượng Đế dành cho thế gian. Thượng Đế đã không tiếc chính con Ngài, nhưng hy sinh con để cứu chúng ta, hẳn Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta mọi sự luôn với con Ngài. Ai dám kiện cáo chúng ta là người Thượng Đế lựa chọn, vì Thượng Đế đã tha tội chúng ta? Ai dám kết án chúng ta, vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu chết sống lại và hiện nay ngồi bên phải Thượng Đế đang cầu thay cho chúng ta? Chúng ta có thể gặp các nan đề khó khăn buồn bực, nhưng Phao-lô viết, trong mọi sự đó, chúng ta sẽ nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Như thế, điều căn bản nhất là nhận thức mình là con của Cha trên trời. Ta có thể nói cách khác, chúng ta phải nhận Chúa là Cha trên trời của mình. Đây cũng là một điều mà người tin Chúa chậm nhận ra. Chúng ta tin Chúa nhưng vẫn khó nhận ra Chúa là ai, mặc dù mở miệng vẫn nói lạy Cha. Chúa Giê-xu từng nói, Cha ta và Cha các ngươi. Thượng Đế đã thành Cha của chúng ta nhờ Chúa Giê-xu. Chúng ta cần phải học biết gì về Cha trên trời. Sau đây là một vài điểm quan trọng. Trước tiên, chúng ta phải nghĩ đến các mục đích không thay đổi của Chúa dành cho con cái Ngài. Con cái của Chúa đã có tên ghi trong sách sự sống của chiên con từ trước khi sáng lập thế gian. Chúng ta đã được chọn từ trước khi lập nền thế gian. Mục đích của Chúa dành cho mỗi chúng ta không biến chuyển và thay đổi, tức là đưa chúng ta vào cõi vĩnh hằng phúc hạnh. Điều này được nhắc lại nhiều lần trong Thánh Kinh theo cách nói khác nhau, như những người được chọn theo sự biết trước của Chúa, hay là được biệt riêng ra cho Chúa Cứu Thế, hoặc là được thánh hóa và được Thánh Linh biệt riêng ra, vân vân. Khi người tin Chúa tin những điều như vậy, họ có thể đối diện với cuộc đời trần gian này một cách hoàn toàn khác hẳn. Đây chính là bí quyết của vô số đời sống người tin Chúa mà người đời không sao hiểu được. Thứ hai là hãy nghĩ đến tình thương của Chúa. Thảm kịch của đời sống là chúng ta chưa biết đủ về tình yêu của Chúa. Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu tại Ê-phê-sô biết được tình yêu của Chúa. Nếu mỗi chúng ta biết rõ tình thương của Chúa và an nghỉ trong tình thương đó, toàn thể cuộc đời của chúng ta sẽ biến đổi. Tình thương đó có thể dễ dàng thấy khi nhìn qua việc Chúa đã sai Chúa Giê-xu vào đời cứu chúng ta. Thứ ba là chúng ta phải nghĩ đến quan tâm của Chúa đối với chúng ta. Đây là lý luận của Chúa Giê-xu. Nếu Chúa quan tâm về loài chim nhỏ bé vô giá trị kia, thì Ngài còn quan tâm đến chúng ta nhiều hơn đến mực nào? Một chỗ khác trong Phúc Âm ghi, Chúa Giê-xu nói, tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Thế mà chúng ta vẫn lo đủ thứ. Nếu nhận thức rằng Chúa quan tâm đến ta rất nhiều, Ngài biết mọi sự việc của đời ta, cả đến những chi tiết nhỏ nhất trong ta, chắc ta sẽ sống vui hơn và an bình hơn. Thứ tư là nghĩ đến quyền năng của Chúa. Cha trên trời là ai? Chính là Chúa sáng tạo vũ trụ vạn vật này. Ngài cũng là đấng duy trì mọi vật. Chúa chế ngự kiểm soát tất cả. Khả năng của Chúa không giới hạn. Khi ta suy niệm những điều này, ta nhớ đến lời Thi Thiên nói rằng, hãy yên lặng và nhận ra rằng ta là chân thần. Chữ yên lặng ở đây có nghĩa là hãy từ bỏ tất cả những ý nghĩ sai lầm và nhận thức ta là Thượng Đế. Đây là lời Chúa cho ta ngày nay. Ta hãy dẹp bỏ những tiếng ồn ào gây rối loạn trong lòng mình. Hãy để Chúa vĩ đại làm chủ. An bình sẽ đến với ta. Ta cũng nên nhớ rằng quyền năng của Chúa hoạt động thi thố vì chúng ta. Chúng ta nên nhớ rằng quyền năng vô cùng lớn lao của Chúa tác động trong chúng ta là người tin Chúa. Do quyền năng phi thường ấy, Ngài có thể thực hiện mọi điều vượt quá mức chúng ta cầu xin và mong ước. Chỉ có những người yếu đuối mới ngừng lại ở chỗ đức tin được cứu rỗi và khi gặp khó khăn, bối rối, lo lắng. Cầu xin Chúa giúp chúng ta sống với đức tin, tiến bước trong việc hiểu biết Chúa, vì như vậy cuộc đời mới thật sự an nghỉ trong Chúa.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.